Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh cải cách thị trường và chỉ trích việc trừng phạt các công ty Mỹ ở Trung Quốc.
And it's my hope that this visit can spur more regular channels of communication.
Bộ trưởng Giao Lân nói bà hy vọng rằng chuyến thăm của bà có thể thúc đẩy các kênh liên lạc thường xuyên hơn giữa hai nước. Ukraine kêu gọi viện trợ vũ khí tầm xa để chống quân Nga xâm lược. Tổng thống Ukraine Zelensky nói, không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không những không thể tấn công được, mà phòng thủ cũng khó. Philippines nói số tàu Trung Quốc tăng báo động ở vùng biển tranh chấp. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm 7 tháng 7 kêu gọi Trung Quốc cải cách thị trường và chỉ trích các hành động trừng phạt gần đây đối với các công ty Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng. Bà Yellen, người vừa đến Bắc Kinh hôm thứ Năm 6 tháng 7, cho biết các động thái này nhấn mạnh sự cần thiết của các chuỗi cung ứng đa dạng và linh hoạt, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chống lại điều mà bà gọi là các hoạt động kinh tế không công bằng của Trung Quốc. Bà Yellen đưa ra nhận xét này với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc sau cuộc đàm phán mà một quan chức Bộ Tài chính gọi là thực chất với ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Giám đốc Ngân hàng Trung ương sắp mãn nhiệm của Trung Quốc, Dịch Cương. Không có bước đột phá lớn nào được kỳ vọng trong chuyến công du này với việc các quan chức của cả hai bên thừa nhận rằng việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia giờ đây quan trọng hơn là làm sâu sắc thêm các mối quan hệ kinh tế. Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ có những hành động cụ thể để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại song phương, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 7 tháng 7. Không có bên thắng cuộc nào xuất hiện từ một cuộc chiến thương mại hoặc từ việc tách rời và phá vỡ dây chuyền, tuyên bố nói thêm. Các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của bà Giao Linh sẽ đảm bảo thương mại và các tuyến thương mại giữa hai nền kinh tế vẫn mở, bất kể căng thẳng địa chính trị ở mức độ nào. Chủ tịch AmCham Michael Hart nói chuyến thăm của bà Giao Linh có ý nghĩa quan trọng vì nó cho phép có nhiều cuộc đối thoại hơn, nó cho phép nhiều nhân vật cấp trung hơn từ cả hai phía đến dự.
And it's my hope that this visit can spur more regular channels of communication.
Bộ trưởng Giao Linh cho biết bà đến để hướng tới một mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng giữa hai nước, đồng thời nói rõ rằng Washington sẽ hành động để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và nhân quyền của mình. Trao đổi thường xuyên có thể giúp cả hai nước giám sát rủi ro kinh tế và tài chính vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những khó khăn, như cuộc chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine và những tác động kéo dài của đại dịch, bà Giao Linh nói thêm. Bà Giao Linh cho biết bà sẽ nói rõ với các quan chức Trung Quốc rằng Washington không tìm cách chia cắt hoàn toàn các nền kinh tế, nhưng nêu lên mối lo ngại về việc họ trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trong nước, các rào cản đối với việc tiếp cận thị trường đối với các công ty nước ngoài, và các hành động trừng phạt gần đây đối với các công ty Hoa Kỳ. Bà Giao Linh cho biết Washington vẫn đang đánh giá các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đối với Cali và Germany, những khoáng chất quan trọng được sử dụng trong các công nghệ như chất bán dẫn, nhưng cho biết động thái này nhấn mạnh sự cần thiết của chuỗi cung ứng linh hoạt và đa dạng. Quân đội Philippines hôm 7 tháng 7 cho hay số lượng tàu cá của Trung Quốc gia tăng đáng báo động trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, và họ cho rằng điều này đe dọa an ninh bãi cỏ rong, dầu mỏ và khí đốt. Chỉ từ một chục tàu cá vào tháng 2, số lượng tàu cá Trung Quốc bủa vây bãi cạn Iroquois ngay phía nam bãi cỏ rong đã tăng lên 47 chiếc vào tháng trước, theo Bộ Tư lệnh miền Tây của quân đội Philippines gọi tắt là Westcom. Trung Quốc phải ngừng đưa tàu đến đây để tôn trọng quyền chủ quyền của chúng tôi, ông Ariel Coloma, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Tây cho biết trong một tuyên bố. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Đại sứ quán của Trung Quốc tại Manila. Máy bay quân sự của Philippines cũng ghi nhận sự hiện diện của 3 tàu hải cảnh và 2 tàu hải quân Trung Quốc thường xuyên lảng vảng tại bãi cảng Sabina, giống như Iroquois nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Westcom cho biết những diễn biến này làm dấy lên lo ngại đáng báo động về ý đồ và hành động của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Philippines Gilbert Teodoro hôm 6 tháng 7 rằng cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ đồng minh của mình là vững như bàn thạch, kể cả ở Biển Đông, theo bản tóm tắt của cuộc điện đàm của Hoa Kỳ. Philippines hôm 5 tháng 7 đã cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc quấy rối, cản trở và hành động nguy hiểm chống lại các tàu của họ sau một sự cố khác gần một thực thể chiến lược ở Biển Đông. Nhật Bản vừa gửi công hàm phản đối Hàn Quốc tập trận quân sự ở các đảo đang tranh chấp, nói rằng điều đó là cực kỳ đáng tiếc. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố hôm 7 tháng 7. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo và Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul cũng đã triệu tập một quan chức cấp cao của Hàn Quốc để đưa ra phản đối. Quần đảo Takeshima là một lãnh thổ vốn có của Nhật Bản và điều này không thể tranh cãi dựa trên các sự kiện lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc là không thể chấp nhận được và vô cùng đáng tiếc, tuyên bố của phía Nhật Bản nói thêm. Nhật Hàn từ lâu đã có bất đồng về chủ quyền của nhóm đảo nhỏ được phía Nhật gọi là Takeshima và phía Hàn Quốc gọi là Dokdo, nằm ở khoảng giữa hai nước láng giềng Đông Á trên biển Nhật Bản, còn được gọi là East Sea. Cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ East Sea được thực hiện nhằm thực hiện sứ mệnh bảo vệ lãnh thổ, con người và tài sản của chúng tôi, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết. Quan chức này cho biết thêm rằng quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận định kỳ hàng năm. Khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, Nga vẫn là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với NATO. Tuy nhiên, khi các nhà lãnh đạo đồng minh gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva vào tuần tới, một đề mục chính trong chương trình nghị sự sẽ là triển khai khái niệm chiến lược được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Madrid năm 2022, nơi liên minh đã nhận ra những thách thức an ninh bắt nguồn từ Trung Quốc. Khái niệm chiến lược của NATO nêu rõ rằng liên minh phải đối mặt với sự cạnh tranh có hệ thống từ những tham vọng và chính sách cưỡng ép của Bắc Kinh, vốn thách thức lợi ích an ninh và giá trị của các thành viên NATO. Mặc dù các đồng minh có thể đồng ý rằng thách thức của Trung Quốc là có thật, nhưng họ không đồng nhất về cách giải quyết vấn đề đó. Nhiều nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào đầu tư và thương mại của Trung Quốc. Trung Quốc chiếm gần 10% xuất khẩu và khoảng 20% nhập khẩu của châu Âu. Bà Anka Agachi, phó giám đốc của Sáng kiến An ninh Xuyên Đại Tây Dương tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scoutcraft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nhận định rằng tại Vilnius, những khác biệt đó cần phải được giải quyết và các nhà lãnh đạo cần tìm ra một hướng tiếp cận chung trong việc đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Bà nói với VOA, câu hỏi lớn nhất hiện đang tồn tại trong cộng đồng xuyên Đại Tây Dương là vai trò của NATO đối với Trung Quốc là gì? Và chính xác thì liên minh này nên đi xa cỡ nào? Các nhà lãnh đạo NATO cảnh báo rằng những gì đang xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy ra ở châu Á vào ngày mai. Nếu Tổng thống Nga Putin giành được chiến thắng ở Ukraine, điều đó sẽ gửi đi một thông điệp rằng các chế độ độc tài có thể đạt được mục tiêu của họ bằng vũ lực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói tại Tokyo hồi đầu năm nay, điều này nguy hiểm, Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ và sẽ rút ra những bài học có thể ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai của họ. Ông Stoltenberg đề cập đến các quyết định trong tương lai của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ương ngạnh của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhiều lần nói rằng các lực lượng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Điều đó sẽ tạo ra nguy cơ các đồng minh NATO và các đối tác khác của Hoa Kỳ bị kéo vào cuộc xung đột, một kế hoạch dự phòng mà liên minh cần phải lên kế hoạch. Đại tướng lục quân Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, phát biểu trong một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Vũ trang Hạ viện vào tháng 3 năm 2023 rằng cuộc chiến như vậy không phải là không thể tránh khỏi, cũng không phải sắp xảy ra. Ngoài Đài Loan và những lo ngại về quyền tự do hàng hải, NATO còn lo lắng về các mối đe dọa tiềm ẩn khác, bao gồm cả cái mà họ gọi là các hoạt động kết hợp và không gian mạng độc hại cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của họ. Liên minh biết rằng Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quan trọng, cơ sở hạ tầng quan trọng như 5G cũng như chuỗi cung ứng và vật liệu chiến lược. NATO cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy kinh tế để tạo ra sự phụ thuộc chiến lược và tăng cường ảnh hưởng của mình. Nói chung, ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở châu Âu tất nhiên là một mối lo ngại ngày càng tăng. Bà Akachi nói thêm, đặc biệt là khi xem xét mối quan hệ đối tác ngày càng tăng của Bắc Kinh với Nga. Bắc Kinh khẳng định họ đứng về phía hòa bình trong vấn đề Ukraine. Trung Quốc đã chỉ trích NATO, bao gồm cả các kế hoạch thả nổi để thành lập một văn phòng NATO tại Nhật Bản. Châu Á nằm ngoài phạm vi địa lý của Bắc Đại Tây Dương và không cần một bản sao của NATO. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy NATO muốn tiến về phía đông vào khu vực này, can thiệp vào các vấn đề của khu vực và kích động đối đầu trong khối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết vào tháng trước, NATO thực sự đang làm gì? Điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ giữa các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái và sẽ một lần nữa tham gia tại Vilnius. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VOA hôm 6 tháng 7, các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương này có những kinh nghiệm riêng khi làm việc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có thể mang lại một số quan điểm có giá trị cho cuộc thảo luận đó. NATO cho biết họ vẫn sẵn sàng tham gia mang tính xây dựng với Bắc Kinh.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm 7 tháng 7, Ukraine cho biết quân đội của họ đã tiến được hơn 1 km gần thành phố Bakhmut ở miền đông trong ngày qua trong cuộc phản công chống quân Nga xâm lược. Đó là tuyên bố mới nhất của Kiev báo hiệu rằng cuộc phản công mà nước này phát động vào đầu tháng 6 đang dần đạt được tiến bộ mặc dù các báo cáo của Nga về chiến sự ở khu vực Bakhmut khác với Ukraine. Các lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ thế chủ động ở đó, gây áp lực lên kẻ thù, mở các cuộc tấn công dọc theo sườn phía Bắc và phía Nam. Ông Serhiy Serevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự phía Đông, nói với truyền hình Ukraine. Đặc biệt là trong ngày qua, các lực lượng đã tiến được hơn 1 km. Tướng Oleksandr Sersky, người phụ trách các lực lượng trên bộ của Ukraine, cũng cho biết quân đội Ukraine đang tiến về hướng Bakhmut. Các lực lượng phòng vệ đang cùng tiến về phía trước. Ông nói đồng thời cho biết thêm rằng đã chiếm lại được một số lãnh thổ, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang cho biết lực lượng Ukraine đã có một phần thành công gần làng Klitschivka, phía tây Bakhmut. Các nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng việc chiếm được làng Klitschivka sẽ giúp Ukraine lấy lại thành phố Bakhmut vốn đã bị lực lượng Nga chiếm giữ từ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Hãng thông tấn RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin quân đội Nga cho biết trong tuần này rằng các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào làng Klitschivka và đang quét sạch các binh sĩ Ukraine còn lại trong khu vực. Reuters không thể kiểm chứng tình hình chiến trường. Moscow bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, coi Bakhmut là bàn đạp để tấn công các thành phố khác. Nga vẫn cố thủ Bakhmut, nhưng lực lượng Ukraine hy vọng sẽ bao vây thành phố này. Kiev cho biết họ đã giành lại một số ngôi làng ở phía nam kể từ khi phát động cuộc phản công, nhưng Nga vẫn nắm giữ phần lớn phía đông và đông nam Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong chuyến thăm Cộng hòa Séc hôm thứ Sáu rằng Kiev cần vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ để chống lại các lực lượng Nga xâm chiếm đất nước ông. Ông nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Séc Peter Fiala, không có vũ khí tầm xa rất khó có thể thực hiện một nhiệm vụ tấn công và để tiến hành một chiến dịch phòng thủ. Trước hết, chúng tôi đang nói về các hệ thống tầm xa với Hoa Kỳ và hiện giờ điều đó chỉ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Ông Zelensky ghé thăm Praha trên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO, liên minh quân sự mà ông đã thúc giục cần có các bước cụ thể đối với việc Ukraine xin kết nạp. Ông cũng kêu gọi Praha bắt đầu đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu trong năm nay. Trong diễn biến liên quan đến cuộc chiến Ukraine, Hoa Kỳ có kế hoạch gửi bom chùm tới Ukraine để giúp nước này chống lại quân xâm lược Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm 6 tháng 7 một động thái bị các nhóm nhân quyền phản đối nhưng sẽ cung cấp một yếu tố mới, mạnh mẽ cho cuộc phản công của Ukraine. Một gói viện trợ vũ khí bao gồm bom chùm được bắn bằng lựu pháo Hauptwitzer 155 ly dự kiến sẽ được công bố vào sau ngày 7 tháng 7, ba quan chức Mỹ cho biết với điều kiện không nêu tên. Một trong những quan chức cho biết biện pháp này đã được xem xét nghiêm túc trong ít nhất là một tuần. Nhà Trắng cho biết việc gửi bom chùm tới Ukraine đang được xem xét tích cực, nhưng không đưa ra thông báo nào. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Nga và Ukraine ngừng sử dụng bom chùm và kêu gọi Hoa Kỳ không cung cấp chúng. Nhóm này nói rằng cả lực lượng Nga và Ukraine đều đã sử dụng loại vũ khí này khiến dân thường Ukraine thiệt mạng.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.